Sách Ma-ca-bê 2 chương 12 câu 1 đến câu 45. Ký kết các hiệp ước xong, tướng Lysia trở về triều đình, còn người Do Thái quay lại với đồng áng. Nhưng trong số các tổng trấn, các tướng Timôthê, Apollonio con ông Gennaio, Geronimo và Demophon, rồi cả tướng Nicanor người Síp đã không để cho người Do Thái sống yên ổn thái bình. Dân thành Gia Phô đã phạm một tội ác tày trời, chúng mời người Do Thái cư ngụ trong thành, đưa vợ con xuống những chiếc thuyền chúng đã bố trí sẵn, làm như thể không có hiềm thù chi với họ. An tâm vì đã có một quyết định của toàn thể dân thành, người Do Thái nhận lời mời để chứng tỏ mình hiếu hòa và không chút ngờ vực. Nhưng khi ra khơi, họ bị nhận chìm, có ít nhất là 200 người chết.
Biết được tội ác dã man chúng gây ra cho đồng bào mình, ông Giuđa đã loan tin cho quân lính. Rồi sau khi khẩn cầu Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ông tiến đánh bọn người đã giết hại anh em ông. Đang đêm, ông phóng hỏa đốt hải cảng, thiêu rụi thuyền bè, chém giết những kẻ trốn trong đó. Vì nội thành đóng kín nên ông rút về, nhưng vẫn giữ ý định sẽ trở lại làm cỏ toàn thành Gia Phô. Tuy nhiên, khi biết những người ở Giamnia định dùng những thủ đoạn tương tự đối với người Do Thái đang sinh sống tại đây, ông Giuđa đã tấn công dân thành Giamnia vào ban đêm, phóng hỏa đốt hải cảng, thuyền bè mãi tận Jerusalem, cách đó khoảng 50 cây số, người ta còn thấy ánh lửa.
Lúc đó ông Giuđa đem quân lên đường đi đánh tướng Timôthê. Vừa rời khỏi nơi đó được 2 cây số, ông đã bị người Ả Rập tấn công. Bọn này có ít nhất 5.000 bộ binh và 500 kỵ mã. Trận chiến diễn ra ác liệt. Nhờ có Thiên Chúa trợ giúp, quân của ông Giuđa đã chiến thắng. Bị thất trận, dân du mục Ả Rập đã xin cầu hòa với ông Giuđa. Chúng hứa sẽ nộp đàn súc vật cho ông và sẽ phục vụ ông bất cứ lúc nào. Ông Giuđa hiểu rằng chúng sẽ có thể giúp ích cho ông rất nhiều, nên đã chấp thuận cho chúng làm hòa. Sau khi ngưng chiến, chúng trở về phần đất của mình. Ông Giuđa cũng tấn công một thành kia có lũy kiên cố và tường thành bao quanh. Trong thành có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, thành đó gọi là Cappin. Dân trong thành cậy vào tường lũy vững chắc và kho lương thực dự trữ, đã đối xử lỗ mãng với ông và những người theo phe ông, chửi bới, nói lời phạm thượng và thốt ra những câu thô lỗ tục tằn. Ông Giuđa và những người thuộc phe ông kêu cầu Chúa Tể Càn Khôn, đấng đã khiến cho thành Jericho phải sụp đổ vào thời ông Giô-suê mà không cần máy phá thành hay chiến cụ. Rồi như mãnh thú, họ xông lên tường thành. Do ý muốn của Thiên Chúa, họ đã chiếm được thành. Họ ra tay chém giết, đến nỗi cái hồ bên cạnh rộng 400 thước như lênh láng máu.
Rời khỏi đó, ông Giuđa và những người thuộc phe ông đi chừng 140 cây số tới Kharak, nơi người Do Thái cũng gọi là người Tobia đang sinh sống. Nhưng họ không gặp tướng Timôthê tại các nơi ấy, vì trước đó ông ta đã rút lui bởi không làm nên công chuyện gì. Tuy nhiên, ông ta đã để lại một đội quân rất hùng hậu trấn giữ ở một địa điểm nào đó. Các tướng lãnh của ông Ma-ca-bê là Đô-si-thê và Sô-si-pát-rô vẫn tiến đánh và tiêu diệt được hơn 10.000 quân mà tướng Timôthê đã để lại ở pháo đài. Còn ông Ma-ca-bê thì chia đạo quân của mình thành nhiều cánh quân và đặt người chỉ huy những cánh quân ấy, rồi xông đánh tướng Timôthê, người đang nắm trong tay 120.000 bộ binh và 2.500 kỵ binh. Được tin ông Giuđa đang tới, tướng Timôthê cho đưa đàn bà, trẻ con và các đồ đoàn đến một nơi gọi là Các Lion, vì đây là một vị trí hiểm trở, khó lui tới do đường đi nhỏ hẹp. Khi cánh quân thứ nhất của ông Giu-đa vừa xuất hiện, địch quân hốt hoảng sợ hãi, vì đấng thấu suốt mọi sự đã hiển linh trên chúng. Chúng đổ xô chạy tứ tán đến nỗi nhiều lần gây thương tích cho nhau và bị đâm bởi chính mũi gươm của nhau. Ông Giu-đa truy kích chúng gắt gao, tàn sát bọn hung hãn và tiêu diệt được khoảng 30.000 tên. Chính tướng Timôthê cũng rơi vào tay quân của các ông Đô-si-thê và Sô-si-pát-rô, nhưng ông ta đã khéo lươn lẹo van xin được bảo toàn tính mạng. Bởi lẽ, ông ta cũng đang giam giữ cha mẹ và cả anh em của nhiều người trong đám quân Do Thái, nên những người này nằm trong quyền sinh sát của ông. Vì thế, sau khi ông ta đã dài dòng thuyết phục họ bằng lời cam kết là sẽ đưa những người ấy trở về an toàn, thì để cứu các anh em mình, họ đã thả ông ta ra. Rồi ông Giu-đa tiến vào Các-ni-on và A-tét-ga-tê-on, sát hại 25.000 tên địch.
Sau khi đánh bại và tiêu diệt quân thù, ông Giu-đa còn đem quân tiến đánh Ép-rôn, một thành kiên cố, nơi tướng Lysania cùng với nhiều người thuộc các bộ lạc khác nhau đang trú đóng. Trai tráng được bố trí trước các tường thành, chúng chiến đấu anh dũng, bên trong lại có dự trữ nhiều máy móc và cung tên. Sau khi kêu cầu chúa tể cao cả, đấng đã dùng quyền năng đập tan sức mạnh quân thù. Người Do Thái chiếm được thành, họ sát hại chừng 25.000 tên địch đồn trú trong đó. Rời nơi ấy, họ tiến đánh Sikithopoli, cách Jerusalem khoảng 110 cây số. Nhưng các người Do Thái sinh sống ở đó làm chứng rằng dân thành Sikithopoli đối đãi với họ rất tử tế và tiếp đón họ ân cần trong cơn quẫn bách. Ông Giu-đa và các người theo ông cảm ơn dân thành này và khuyến khích họ cứ giữ mối thịnh tình này với người Do Thái.
Rồi ông Giu-đa và các người theo ông trở về Jerusalem gần ngày mừng lễ các tuần. Sau lễ gọi là lễ ngũ tuần, ông Giu-đa và các người theo ông tiến đánh tướng Gốc-ti-át, tổng trấn miền Idume. Gốc-ti-át xuất trận cùng với 3.000 bộ binh và 400 kỵ binh. Đôi bên giao chiến và một số ít người Do Thái bị ngã gục. Có một người tên là Đô-si-thê, một kỵ binh dũng cảm người Tô-bi-a. Ông khống chế được tướng Gốc-ti-át, nắm lấy áo khoác trận của hắn, dùng sức mạnh lôi đi và định bắt sống tên gian ác ấy. Nhưng một kỵ binh người Thơ Rắc lao vào người ông Đô-si-thê và chém đứt bả vai ông, nên Gốc-ti-át trốn thoát vào Ma-rê-sa. Vì chiến đấu đã lâu, quân của ông Ét-ri-a mệt lử, nên ông Giu-đa kêu cầu cùng Đức Chúa xin người tỏ mình ra là đấng trợ chiến và chỉ huy cuộc giao tranh. Sau đó ông dùng tiếng của cha ông mà hô lên những câu thánh thi làm lệnh xung phong, rồi xuất kỳ bất ý xông vào đám quân của tướng Gốc-ti-át, khiến chúng phải bỏ chạy.
Ông Giu-đa thu quân và đến thành Adulam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giu-đa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy những đồ vật được dâng cúng cho các thần ở Giam-ni-a. Đó là điều mà lề luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa vì người là thẩm phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giu-đa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục. Ông Giu-đa quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi.